Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Có một người thanh niên gặp nhiều những bất hạnh ở trong đời. Đến ở nơi đây hỏi chúng tôi rằng: thưa thầy, có cái pháp gì để cho con được mọi điều tốt đẹp trong đời không? Tại sao đời con cứ gặp hết bất hạnh này tới bất hạnh khác như thế? Xin thầy dùng cái phép gì để cầu nguyện cho con vậy? Câu trả lời của chúng tôi là thế này: cái pháp mà hơn tất cả các pháp, cái mà để cho cầu an cho chính mình hơn tất cả mọi sự cầu an, đó là việc ác con đừng bao giờ làm. Việc lành dù nhỏ bé tới đâu, con hãy cố gắng tận lực để làm cho được. Việc ác đừng bao giờ làm, thì làm sao mình gặp phải những ác báo trong đời. Việc lành mình làm thì chắc chắn quả lành nó sẽ đến với mình. Nói một cách khác, như Đức Phật dạy ở trong Kinh Ưu Bà Tắc này, để cho ngày hôm nay mình sống an lành hạnh phúc trong đời, để cho ngày sau đời sau mình không còn phải đọa lạc vào ở trong tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để cho mình không phải gặp những cảnh ngộ bất hạnh trong cuộc đời này, thì mình hãy hộ trì năm giới pháp. Tức là mình hãy hành động sống cuộc đời theo năm cái giới luật căn bản mà một người Phật tử thọ trì. Không có cái phép nào hay hơn phép đó đâu quý vị. Đến chùa cầu an được quý thầy cầu, quý cô cầu. Nhưng mà không có cái cầu nguyện nào hơn bằng cái việc bỏ ác làm lành ở đấy chính mình hết cả. Chỉ cần bỏ ác làm lành, rồi phó mặc cuộc đời của mình cho mọi nhân duyên đến đi thành hoài. Ai là người Phật tử chân chính, hãy sống như thế. Mình chỉ cần việc ác không bao giờ làm, việc lành nguyện làm cho được. Còn tất cả mọi cảnh ngộ gì trong đời, mình biết rằng cái gì có nhân cái đó có quả, cái gì có quả cái đó có nhân, để cho cuộc đời nhân quả từ nó diễn biến. Đó là cái thái độ chân chính của một người con Phật. Ở nơi đây, Đức Phật nói một cách rất cụ thể. Không cần phải cầu khẩn, không cần phải bùa phép, không cần phải làm cái gì nhiều. Chỉ cần sống cuộc đời theo năm giới căn bản này mà thôi. Hộ trì năm giới pháp này thì người đó hiện đời sống an lạc. Người đó sau này không còn phải đọa lạc vào ở trong những nẻo đường xấu ác. Tôi vẫn nghĩ một điều quý vị. Trong cái lịch sử phát triển của tôn giáo, do bởi những cái tín ngưỡng dân gian, mà ngay cả ở trong cái đạo của Phật cũng bày vẽ ra nhiều thứ này thứ khác thứ kia, và rất nhiều thứ bày vẽ đi xa cái lời của Đức Phật dạy vô cùng. Người Phật tử phải lấy cái nhân quả làm chính. Nhân lành mình gieo thì quả lành mình hại, nhân ác mình gieo thì quả ác mình gặt. Điều đó không chạy đến đâu hết tất cả. Và đây là cái giới pháp thứ nhất mà người Phật tự hộ trì. Đó là giới không sát sanh, xa lìa sự giết hại, buông bỏ tất cả khí giới. Hãy tu tập cái tâm tàm quý, tu tập cái tâm từ bi, và hãy biết bảo hộ cho sự sống của tất cả mọi loài, kể cả những loài côn trùng nhỏ bé nhất. Đó là cái giới pháp thứ nhất mà người Phật tự hộ trì. Chỉ một câu như vậy, ta thấy rõ cái giới không sát sanh mà Đức Phật dạy ở nơi đây không chỉ là chỉ trì, tức là mình không làm để mình trì lại cái giới này, mà còn phải tác trì, tức là phải làm tất cả những điều lành để bảo hộ sự sống cho tất cả mọi loài, cũng giống như sự sống của chính mình. Thứ nhất, ta ghi nhận điều đó. Cho nên ngay ở trong một cái giới không sạch sanh của nhà Phật, không chỉ có cái mặt tiêu cực, tức là cái mặt chỉ, mà còn có cái mặt tác, tức là cái mặt tích cực của nó. Không làm việc ác chính là để mình làm tất cả các điều lành. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả cái giới không sạc sanh này. Cái giới không sạc sanh như Đức Phật dạy ở nơi đây, để thành tựu được cái giới không sạc sanh, để cho mình không còn xa lìa tất cả mọi sự giết hại, thì mình phải biết tu tập hai cái tâm, gọi là tâm tàm quý và tâm từ bi. Không có hai tâm này thì dù lúc này mình có thể không sạc sanh, nhưng mà một lúc nào khác mình cũng có thể phạm vào cái sự giết hại như thường, vẫn có thể làm tổn hại sự sống của chúng sanh như thường. Tâm tàm quý là tâm gì? Tâm tàm quý đó là cái tâm mà biết từ hộ thẹn với chính mình và biết hộ thẹn với người khác. Hộ thẹn với chính mình là thế nào? Bất cứ một việc ác nào mình làm, mình làm tổn thương cho sự sống của một ai, của một loài nào, thì mình phải tự nghĩ lại mình. Tại sao mình một con người như thế này, một người học Phật như thế này, tu Phật như thế này, một người sống giữa đời mong cầu an lạc hạnh phúc cho mình như thế này, mà tại sao mình đi gieo rắc đau khổ cho kẻ khác, hay ngay cả cho một loài sinh vật nào khác? Như thế đó gọi là tự hộ thẹn với chính mình. Bất cứ lúc nào, trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, bất cứ lúc nào mà mình làm nên một việc xấu ác, thì lúc bây giờ phải cái tâm tàm nó phải được khởi dậy, phải tự nhắc nhở mình liền: không, không, mình là con Phật, nguyện không làm điều này. Phải tự xấu hổ với mình, và đồng thời mình phải biết xấu hổ với người khác. Mình gieo rắc đau khổ cho kẻ khác, mình phải xấu hổ về họ. Mình gieo rắc đau khổ cho kẻ khác, trong khi bao nhiêu người, bao nhiêu tấm gương tốt đẹp mình có thể nhìn thấy trong đời, tại sao mình không được làm như những người kia? Bị kỹ trường phu ngạ diệt nhĩ, ai kia là cái người họ sống từ bi như vậy, tại sao mình lại không? Tại sao mình lại giết hại kẻ này, giết hại kẻ khác? Mình như một kẻ tội lỗi, đối diện với một người trong sạch thánh thiện, mình cảm thấy xấu hổ về người đó. Cái tâm đó được gọi là tâm quý. Và tàm quý như ở trong kinh sách các bậc cổ đức vẫn thường dạy, đó là cái trang phục đẹp nhất của người con Phật. Không có chiếc áo nào đẹp bằng chiếc áo của tàm quý hết tất cả. Bởi vì với tâm tàm, với tâm quý, mà mình có thêm tất cả cái sức mạnh để bảo hộ cho chính mình không làm việc ác. Mỗi một lần mình làm một việc xấu ác, cái tâm tàm quý nó trỗi dậy. Thì mỗi lần mà cái tâm tàm quý trỗi dậy, là ở nơi chính từ thân của mình có một cái sức mạnh được nuôi lớn. Phải có sức mạnh nuôi lớn, mình mới không làm ác, quý vị. Ở nơi con người của mình, thường là có hai cái sức mạnh. Một cái sức mạnh hướng thượng, mong muốn làm những điều tốt đẹp, mong muốn trở thành những con người tốt đẹp, mong muốn được người ta ca ngợi đủ thứ hết cả. Và đồng thời cũng ở đấy con người của mình cũng có một cái năng lực, nó cứ kéo mình đi xuống, nó cứ dẫn dắt mình làm ra những điều xấu xa tội lỗi. Khi nào cái sức mạnh mà đưa mình đi lên yếu đuối, thì cái sức mạnh mà kéo mình đi xuống nó lớn lên, và mình sẽ đi vào con đường tội lỗi đen tối. Ngược trở lại, nếu như ở đấy con người của mình có một cái sức mạnh hướng thượng mạnh mẽ, thì những cái sức mạnh mà kéo mình đi xuống không đủ sức để đẩy mình đi vào con đường tội lỗi, mình có thể dừng chân được tội lỗi. Lấy cái gì mà nuôi dưỡng cho cái sức mạnh để mình đi tới chỗ cao đẹp? Chỉ có cái tâm tàm quý để nuôi dưỡng mình tại đó. Cho nên ngay cả cái người mà sám hối như quý vị tùng ở trong văn thủy sám, cái người mà muốn sám hối thì người đó phải khởi tâm tàm quý. Anh không có tâm tàm quý, bạn không có tâm tàm quý, bạn không làm sao khởi lên được cái năng lực của sự sám hối ở nơi mình. Muốn bỏ các điều ác, mà mình cũng biết xấu hổ khi làm việc ác, làm sao mình có đủ năng lực mà bỏ ác làm lành quý vị? Phải biết tu tập cái tâm tàm quý để cho mình có cái sức mạnh mà bỏ ác làm lành, để xa lìa mọi sự giết hại. Thứ hai nữa là phải nuôi lớn cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi để mình thấy đau khổ của một chúng sanh nào cũng là đau khổ của mình, hạnh phúc của bất cứ một ai cũng là hạnh phúc của chính mình. Rất nhiều khi con người mình sống, mình không cần biết ai thế nào, mình không biết sinh loài như thế nào, mình chỉ cần biết làm sao mình sống sung sướng hạnh phúc là đủ. Mình không có cái tâm từ bi, không có cái trắc ẩn trước cái đau khổ của những chúng sanh khác. Mà không có cái tâm từ bi như vậy ấy, thì làm sao mình có thể xa lìa được tất cả mọi sự giết hại? Khi mà cái lưỡi này nó đòi hỏi có một miếng ăn ngon, làm sao mình có thể ngăn chừng cái bàn tay này không đưa con dao cắt lấy cái cổ gà? Nếu như mình không có cái tâm từ bi, nghe cái tiếng kêu của con gà như là tiếng kêu đau đớn của chính mình, mình không có cái tâm từ bi để nhìn thấy một con vật bị giết hại như là chính mình đang bị giết hại. Cái tâm từ bi đối với tất cả chúng ta mà nói, thường nó được nuôi lớn từ ở cái mà trong nhà Phật gọi là chúng sanh duyên từ. Có nghĩa là cái tâm từ bi trỗi dậy khi mình đối diện với những cảnh khổ của chúng sanh trong đời, cảnh khổ của chính mình, cảnh khổ của người khác. Tôi từng biết có một người trong một đêm khuya đi qua một cái lò sạc xanh, nghe cái tiếng rống của một con bò sắp sửa bị đẩy vào ở trong lò sạc xanh. Chỉ cần nghe cái tiếng rống của con bò trong đêm khuya im lặng, cái tiếng rống này chất chứa hết tất cả những cái đau đớn uất hận tràn trề. Cái người và cái tiếng rống đó đi vào tầng tâm can của người đó, để khiến cho người đó kể từ đó về sau không bao giờ còn ăn một miếng thịt bò nào được nữa hết cả. Có những đứa bé bây giờ nó ăn chay, nó không chịu ăn thịt, bởi vì những đứa bé đó trong một cái giây phút mà nó chứng kiến một cái cảnh giết hại nào đó và nó cảm thấy ghê tởm cho cái hành động giết hại, nó có thể xa lìa được mọi sự giết hại. Và đó là đâu? Chính là từ cái tâm từ bi của nó trỗi dậy khi mà gặp phải những cảnh ngộ bất hạnh ở trong đời xảy ra cho người khác hoặc xảy ra cho bất cứ một chúng sanh nào. Cho nên tổ đức ngày xưa thường dạy, khi mình quán chiếu một cái dĩa thịt dĩa cá, mình phải quán chiếu cái dĩa thịt dĩa cá này, nó là cả một cái biển thù hận đau đớn ở trong đó. Nhìn một dĩa thịt, mình thấy một con vật đang quằn quại trong vũng máu, đang kêu gào, đang uất hận đầy đủ hết cả. Thì khi mình quán chiếu được như vậy, thì cái tâm từ bi của mình nó trỗi dậy và nó ngăn chặn cái sự giết hại ở nơi chính mình. Cho nên trong cái đạo của Phật, mình ăn chay. Có nhiều người nói ăn chay để mà bảo vệ sức khỏe, có thể đúng. Ăn chay để không phải ăn những cái thức ăn thịt cá mà được nuôi dưỡng một cách máy móc trong cái văn minh cơ khí thế này. Nhưng mà một phần thôi. Cái động lực chính của người Phật tử khi ăn chay là bởi vì tâm từ bi không cho phép mình sống trên sự đau khổ của bất cứ một con vật nào hết tất cả. Tâm từ bi phải được nuôi dưỡng. Và chỉ với cái tâm từ bi như vậy á, mình mới có thể tránh xa được mọi sự giết hại. Không có tâm từ bi thì cái thân này nó đòi hỏi thỏa mãn bằng cách chà đạp lên sự sống của những con vật khác. Không có tâm từ bi, mình rất dễ dàng vì lời lộc của chính mình mà mình có thể chà đạp sự sống của biết bao nhiêu vạn loài ở trong đời. Không có tâm từ bi thì mình có thể tàn phá rừng để gây ra bao nhiêu cảnh chết chóc lụt lội. Mình có thể giết hại bất cứ một cái thứ sinh vật nào khiến cho nó phải tuyệt chủng. Không có tâm từ bi, mình có thể làm ô nhiễm cả một môi trường như bây giờ đang diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi, đặc biệt là ở Việt Nam của mình. Và tất cả cái đó đang đặt loài người đối diện với một cái nguy cơ hết sức là to lớn. Môi trường bị ô nhiễm. Sẽ có tới một cái ngày mà loài người ở trên mặt đất này không còn đâu một không khí trong lành để mà thở, không còn đâu một dòng nước trong lành để uống. Ngày đó không xa. Mà không chỉ là như vậy, vì cái sự tàn ác của con người, vì cái sự bất chấp nghĩ tới hạnh phúc an lành của người khác hoặc là cho những thế hệ sau này, mà loài người chỉ trong mấy trăm năm lại đây không thôi, kể từ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tàn phá biết bao nhiêu là môi sinh ở trên cái mặt đất này. Mình phải nghĩ thế này quý vị, như Đức Đạt Lai Lạt Ma từng một lần nói, cái quả đất này là ngôi nhà của tất cả chúng ta, che chở cho chúng ta, bảo hộ cho chúng ta. Và mình phải biết làm thế nào để giữ gìn cái ngôi nhà này cho nó trong lành, cho nó đẹp đẽ, cho nó vững chãi. Mình mà tàn phá cái ngôi nhà này thì cuối cùng chính mình sẽ bị hủy diệt, chứ không ai khác hơn hết cả. Mà đó đang là một cái nguy cơ hiểm họa rất lớn. Cho nên ở trong cái kinh này Đức Phật dạy mình phải biết bảo hộ cho tất cả chúng sanh, kể cả vô tình và hữu tình. Mình mà không bảo hộ cho tất cả chúng sanh, mình mà chỉ nhắm mắt để mà nghĩ tới mình, không nghĩ tới những thế hệ tương lai, thì mình sẽ góp tay để mà loài người tới một lúc nào đó sẽ không còn, sẽ đứng trước một cái nguy cơ hiểm họa bị hủy diệt ngay chính ở trên cái mặt đất này. Cho nên mỗi một việc làm bằng tâm từ bi, nghĩ tới hạnh phúc an vui của đồng loài, nghĩ tới hạnh phúc của những thế hệ con cháu, mà mình phải biết làm thế nào bảo hộ sự sống cho tất cả mọi loài. Bởi vì sự sống của mọi loài cũng chính là sự sống của chính mình. Có thể mình thấy một cách đơn giản, nghĩa rằng ai chết thì chuyện của họ, có dính dấp gì mình đâu. Mình vẫn có nhà ở, mình vẫn có nước uống, mình vẫn có cơm ăn. Mình không ý thức được rằng là mỗi một hành động của mình nó đóng góp để tàn phá cái quả đất này rất lớn. Và mình bao giờ cũng phải hiểu thế này, chỉ là một mình đúng. Một mình nhưng mà tưởng tượng rằng là hàng tỷ người trên mặt đất này cũng như mình, thì cái quả đất này sẽ bị tàn phá đến mức như thế nào. Mình hiểu như vậy để mình từ bỏ sự sát sanh, để mình bảo hộ sự sống cho tất cả mọi loài. Bởi vì khi mình bảo hộ sự sống cho mọi loài cũng có nghĩa là mình bảo hộ sự sống cho chính mình. Đó là giới thứ nhất, không sát sanh. Và thêm nữa, cái giới này như Đức Phật dạy trong kinh, cái giới này nó phải được dứt trừ, không phải chỉ ở cái bàn tay này không diệt, không phải chỉ ở cái miệng này không nói những lời để xúi dục kẻ khác diệt, mà quan trọng căn bản sâu xa đó là phải chấm dứt cái tâm niệm giết hại. Trong cái bản kinh gọi là tâm tình trừ, tức là cái tâm mà không còn một mảy may làm khổ chúng sanh, giết hại chúng sanh trỗi dậy ở nơi mình nữa. Và đây là một điểm rất đặc biệt trong cái giới luật của nhà Phật. Các giới luật khác như là những pháp luật của các quốc gia chẳng hạn, khác biệt với Phật giáo ở chỗ nào? Khác biệt chính ở cái chỗ này, này. Cái giới của nhà Phật là tâm giới. Dù đó là cái giới không sát sanh, giới không vọng ngữ, không trộm cắp, hay bất cứ giới nào, tất cả đều được đặt ở trên cái nền tảng của tâm. Không chỉ là tay không giết hại, mà cái tâm mình không nảy lên cái ý niệm giết hại. Mình phải trừ diệt cái sự giết hại ngay từ ở trong tâm của mình. Chứ không phải chỉ là cái việc mà tay mình không giết, thế là mình không tội. Trong cái tâm mình vẫn có thể mỏng khởi bao nhiêu những ý niệm giết hại. Cho nên mình phải tu tập tâm tàm quý, tu tập tâm từ bi, để chuyển hóa tận gốc cái sự giết hại. Cái gốc của giết hại không phải là ở ngoài, mà gốc giết hại chính là ở cái tâm mình đây. Khi mà ác tâm còn thì cái sát nghiệp nó vẫn còn đó. Chỉ khi nào mà cái ác tâm không còn, sát tâm không còn, thì lúc bây giờ cái sát nghiệp nó mới không còn. Khi đó thưa quý vị, con chim nó có thể đậu ở trên bàn tay của mình mà không một mảy may sợ hãi. Khi đó thì như Đức Phật đã từng mô tả ở trong Nikaya đó, Đức Phật ở trong rừng sống giữa bao nhiêu những thú dữ, cọp, beo, hổ, đủ thứ hết cả, rắn rết đủ thứ cả. Nhưng mà Đức Phật sống một cách hòa bình với những con vật đó. Những con vật đó không sợ Ngài, và Ngài cũng không sợ những con vật đó. Còn tại sao mình mà nó sợ? Tại sao mình mà nó phải dương nanh múa vuốt để nó chống trả? Là bởi vì cái sát tâm ở đây mình vẫn còn ít nhiều quý vị. Cho nên phải tu tập từ bi tới cái mức mà ở đó không còn một ý niệm giết hại nào mỏng khởi hết tất cả. Và như kinh Đức Phật từng dạy, người mà có cái tấm từ bi như vậy, đem tấm từ bi mà rải cho tất cả muôn loài như vậy, người đó có thể đi giữa những con thú dữ, đi giữa những con rắn độc mà những con vật đó không cắn. Còn mình mà đi vào đó thì coi chừng. Và đó là lý do tại làm sao mà nhiều khi các tu sĩ bên Theravada, trong một số truyền thống như tại Thái Lan chẳng như vậy, thường mà các ngài khi đi vào một cái khu rừng nào á, thì các ngài phải đem, phải thực hiện cái từ bi quán để mà đem cái tâm từ mà rải cho những con vật trong đó. Xong rồi các ngài mới không bị. Ngày xưa cũng có một số các thầy thời của Đức Phật á, cũng đi vào rừng cũng bị rắn độc cắn chết. Và Đức Phật dạy rằng mình phải đem tâm từ rải lên nó thì nó không cắn. Đó là cái giới thứ nhất, không giết hại. Cái giới thứ hai là không có trộm cắp, không có lấy cái của không cho. Phải xa lìa cái việc lấy của không cho, phải chấm dứt cái việc mà trộm cắp của người khác. Cái gì người ta không cho thì nhớ mình đừng bao giờ lấy, dù là cây kim còng cọ đi chăng nữa. Rất nhiều khi mình nghĩ một cách đơn giản, ồ, ăn chung gì mình lấy của nó chút xíu thôi. Nhưng mà đúng là cái không ăn chung gì. Nhưng mà cái tâm trộm cắp nó đã bắt đầu nuôi lớn ở trong mình. Nó làm hư hỏng cái tâm mình nhiều. Cho nên một người mà dự giới không trộm cắp, không lấy của không cho, thì cái người đó dù chỉ một hạt gạo, dù chỉ một cây kim, dù chỉ một cọng cỏ, người đó cũng không bao giờ lấy. Bởi vì lấy là nó làm hư cái tâm của mình đi. Mà làm sao để mà tại sao lấy vậy quý vị? Sợ gì mình lấy của người ta, người ta không cho mình lấy, là bởi vì cái tâm tham lam ở đây con người của mình. Cho nên Phật mới dạy trong cái giới thứ hai này, để chấm dứt cái sự không cho mà lấy, người đó phải biết trừ diệt cái tâm tham lam. Đừng để cho cái tâm tham lam nó mỏng khởi. Thế còn một khi mà cái tâm tham lam mỏng khởi thì sớm muộn gì, hoặc không ban ngày thì cũng ban đêm, hoặc không trước mặt thì cũng sau lưng, mình sẽ tìm cách lấy của cải của người cho mình. Mà để trừ diệt cái tâm tham lam thì ngay ở trong cái giới thứ hai này, Phật dạy rằng mình phải tập bố thí và phải tìm niềm vui ở trong sự bố thí. Vui được bố thí cho người khác, ít khi mình vui khi mình bố thí cho người. Phán quý vị, ông ăn mày nào mà tới xin, hoặc là ai đó mà tới xin, mình cảm thấy giống như cái điều rủi ro trong đời, giống như đó là cái điều mà phiền muộn ở trong ngày của mình. Không, người Phật tử mình phải nghĩ khác. Mình phải nghĩ rằng nhờ có người ăn mày này mà mình có cơ hội để mà tu tập cái hành bố thí. Mà bố thí không cầu đền đáp. Ở đời người ta cho ai cái gì là người ta mong người đó sẽ đáp trả lại cái gì. Còn người tu Phật học Phật mà học hành bố thí thì người đó phải cho mà không bao giờ cầu đền đáp hết cả. Trong 10 điều tâm niệm mà có lẽ vì nào cũng biết, có một câu là thi ân đừng cầu đền đáp. Phải xem sự thi ân như đôi dép bỏ, cho rồi là thôi. Đừng bao giờ nghĩ tới cái người đó một ngày nào sẽ phải đền đáp cho mình cái gì. Mà người ta không đền đáp, người ta quên đi, thì mình trách móc đủ thứ hết tất cả. Cái tâm bố thí mà như vậy nó uổng đi quý vị. Đem cái tâm không cầu đền đáp mà bố thí thì cái công đức bố thí nó lớn biết bao nhiêu. Còn đem cái tâm cầu đền đáp bố thí thì chỉ là cái việc mà trao qua đổi lại. Và như thế đâu còn có công đức nhiều nữa đâu quý vị. Cái việc bố thí ở trong đạo Phật mà nói, lớn hay nhỏ, công đức lớn hay nhỏ, là ở cái tâm mình lớn hay nhỏ. Tâm mình mà lớn thì dù cái việc mình cho chỉ một đồng bạc thôi, nhưng mà tâm lớn thì nó cũng giống như là nước ở trong chai mà đổ xuống biển, nó hòa với cả đại dương mênh mông. Còn dù mình có cũng cả 1.000 đồng, 1.000.000 đồng mà mình cũng với cái tâm rất nhỏ. Cái tâm mà cầu được có tên tuổi, cầu được danh vọng, cầu được đền đáp thì nó cũng giống như là cái người đem nước ở trong biển lớn mà đổ vào ở trong chai lọ. Một cái việc mà đem tâm vô cầu mà bố thí, công đức vô lượng vô biên, tại sao mình không làm quý vị? Dù mình bố thí rất nhỏ, cho nên khi mình ai tới mình mà bố thí, cái người Phật tử phải nghĩ rằng mình phải cảm ơn người đó. Bởi vì nhờ người đó mà mình có cơ hội để bố thí, nhờ người đó mà mình có cơ hội để diệt trừ cái gốc tham lam ở nơi tâm mình. Nhờ người đó mà mình có cơ hội để mình tu tập mà chấm dứt hoàn toàn việc không cho mà lấy. Cho nên ngay cái giới mà không trộm cắp ở đây cũng là một tâm giới. Có nghĩa là cái giới đó phải được thực hiện từ tâm. Cái giới đó phải được nuôi lớn từ ở đây tâm mình. Giới không sát sanh cũng vậy, giới không trộm cắp cũng vậy. Và ta sẽ thấy giới nào ở trong nhà Phật cũng là cái giới phải được nuôi dưỡng, phải được tu tập và phải được thực hiện từ ở nơi tâm mình. Bởi vì nghĩ cho cùng, gốc của tất cả mọi cái ở trên đời này cũng là từ ở nơi tâm mình mà ra hết. Tu tâm chính là chuyển hóa cái tâm đó, chứ không gì khác hơn hết cả. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.